là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài xâm hại tình dục trẻ em, tội ác không thể dung thứ. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 4 tháng 4, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế theo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã năm 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc. Về dự hội nghị có Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy và lãnh đạo các phòng ban và Ủy ban nhân dân 10 xã phường. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2023, chỉ số chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa đạt 84,89 trên 100 điểm, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ số cải cách hành chính đạt 85,47%, xếp loại tốt. Kết quả thực hiện theo nhiệm vụ chức năng của Ủy ban nhân dân thị xã đạt 37,88 trên 45 điểm, xếp vị thứ 8 trên 9 huyện thị thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, trở hạn trong lĩnh vực đất đai còn cao, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn, ngân sách nhà nước chưa đạt tỷ lệ theo quy định, chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ phát triển kinh tế theo kế hoạch, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến chưa đạt theo quy định, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã trong năm qua. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tham mưu đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ủy ban nhân dân thị xã. Các phòng ban thị xã và Ủy ban nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, lĩnh vực phụ trách, nhất là công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn, không để hồ sơ tồn đọng quá hạn. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch, thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã đến năm 2025. Theo đó, thị xã Đông Hòa phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 15% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 7%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khai thác đạt 70%, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%. Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%, v.v. Để đạt được kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân thị xã chú trọng thực hiện các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, đơn vị địa phương. Từng bước triển khai xây dựng đô thị thông minh theo kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh, của thị ủy đến năm 2030. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân. Thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển nền tảng số, sử dụng nền tảng số dùng chung, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng khi phát triển các hạ tầng số, nền tảng số, sử dụng dịch vụ số được bảo đảm sẵn về an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn thị xã đã cải tạo ao đìa thả nuôi khoảng 196 hecta thủy sản vùng hạ lưu sông Bằng Thạch đạt 20,7% kế hoạch năm. Hiện nay, thời tiết nắng nóng gây nhiều bất lợi, dễ phát sinh dịch bệnh trên thủy sản nuôi. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo diễn biến môi trường các vùng nuôi, khuyến cáo các giải pháp xử lý phù hợp, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, có kế hoạch thả giống, mật độ thả nuôi phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của môi trường, dịch bệnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Đối với người nuôi, khi phát hiện thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị nhiễm bệnh, cần thông báo cho chính quyền địa phương hoặc trạm chăn nuôi và thú y biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyệt đối không được xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý hoặc xác thủy sản chết hoặc bị bệnh ra môi trường chung, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng và chống dịch bệnh. Liên đoàn Lao động thị xã vừa chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện tốt tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Chủ động phối hợp với cơ quan người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 với các nội dung phù hợp, chủ đề và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đa dạng hóa các hoạt động, truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, Zalo, Facebook của công đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại thông minh, tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân, các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, người lao động nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả, phong trào quần chúng làm công tác, an toàn vệ sinh lao động. Đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh và Ban nữ công Công ty Điện lực Phú Yên vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hoài Bắc thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hoài Bắc. Theo đó, các đơn vị đã cùng thi công lắp 5 bóng đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường bê tông dài 250m chạy dọc theo tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua khu phố Mỹ Hòa. Tổng kinh phí thực hiện 10 triệu đồng do các đơn vị cùng đóng góp. Đoạn đường vừa được thắp sáng có lưu lượng xe cộ và người đi lại khá đông, nhưng lâu nay không có điện chiếu sáng nên việc đi lại của người dân vào ban đêm gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trước nhu cầu của người dân địa phương, Đoàn Thanh niên phường Hoài Bắc đã cùng các đoàn thể của Công ty Điện lực Phú Yên triển khai công trình thắp sáng đường quê, tạo thuận lợi cho bà con đi lại và sinh hoạt vào ban đêm. Chiều ngày 4 tháng 4, Ủy ban nhân phường Hòa Vinh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2024. Theo đó, phấn đấu xây dựng chi bộ công an phường Hòa Vinh đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến và được công nhận là đơn vị văn hóa gương mẫu, chấp hành nghiêm điều lệ công an nhân dân. 100% cán bộ chiến sĩ công an phường được phân loại cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và văn minh đô thị và công tác cải cách hành chính. Thực hiện đầy đủ 20 tiêu chí theo quyết định số 639 của Bộ Công an về xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tích cực triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, sử dụng linh hoạt các biện pháp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, lực lượng công an phường là nòng cốt, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng cấp trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, xây dựng văn minh đô thị. Dịp này, Ủy ban nhân phường cũng đã thông qua quyết định thành lập tổ công tác xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị gồm 21 thành viên do ông Nguyễn Gia Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân phường làm tổ trưởng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Xâm hại tình dục trẻ em, tội ác không thể dung thứ. Thưa quý thính giả, là hành vi vi phạm pháp luật, vô đạo đức, xâm hại tình dục trẻ em là tội ác không thể dung thứ, bởi nó gây ra tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần của trẻ em, ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình nạn nhân và cộng đồng xã hội. Trẻ em, một khi là nạn nhân xâm hại tình dục, sẽ mang nỗi đau dai dẳng, vùi sâu trong mặc cảm, đánh mất tự tin, khả năng hòa nhập và bị ám ảnh cả phần đời còn lại. Chỉ trong quý 1 năm 2024, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 8 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 13 đối tượng, tăng 5 đối tượng so với cùng kỳ. Trong đó, trên địa bàn thị xã Đông Hòa xảy ra 2 vụ với 2 đối tượng. Những con số báo động về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng và số vụ, số đối tượng theo từng năm gây bất bình, nhức nhối trong xã hội. Phẫn nộ, lặng người với từng con số. Đằng sau những con số là biết bao hoàn cảnh, biết bao nỗi đau, khó có thể cảm thấu hết được. Nạn nhân có thể là bất kỳ ai, thủ phạm có thể là bất cứ người nào. đối trọng này không hề cân bằng. Một bên là trẻ em chịu nhiều thiệt thòi của những gia đình không toàn vẹn, trẻ yếu thế, chưa nhận thức đủ nguy cơ, thiếu khả năng tự vệ, vân vân. Một bên là những người học thức thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, hoặc có thể là người học thức cao, có địa vị, nghiện ngập, lệch chuẩn về phẩm chất, lối sống, suy đoài đạo đức, nghiệt ngã hơn, còn là người thân quen cùng máu mủ ruột rà. Mỗi sự việc đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đáng tiếc, nhiều trẻ là nạn nhân không nhận thức được hoặc nhận thức chưa đầy đủ nguy cơ bị xâm hại, không biết mình bị dụ dỗ, lợi dụng nên cam chịu, sợ hãi trong im lặng. Đáng trách khi cha mẹ, người giám hộ chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giám sát, không cho con môi trường sống an toàn vì mưu sinh, vì đổ vỡ. Và thủ phạm là những kẻ bị băng hoại đạo đức, đang xâm hại, phá hủy tuổi thơ của những đứa trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu mình, đe dọa, thậm chí tước đoạt mạng sống trẻ để che giấu hành vi phạm tội của mình. Nhiều nạn nhân và gia đình trẻ bị xâm hại vì sợ hãi, xấu hổ đã im lặng, tự thương lượng, không dám tố cáo, chỉ mong làm dịu tình hình. Tuy nhiên, đây là hình thức tiếp tay cho tội ác, bởi có thể từ đây sẽ kéo dài, kéo theo nhiều vụ xâm hại tình dục mà trẻ em là nạn nhân. Vì vậy, điều quan trọng và phải làm là lên tiếng, tố cáo, quyết liệt đến cùng để nạn nhân được tư vấn, bảo vệ, trị liệu tâm lý kịp thời, khẩn cấp. Giải pháp cấp bách chính là việc phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để giảm thiểu, tiến tới loại bỏ nguy cơ xảy ra những vụ việc, vụ án đau lòng. Vai trò của gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục con em là then chốt. Bên cạnh đó, sự chung tay, phối hợp của các sở ban ngành, đoàn thể liên quan trong cảnh báo, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn, phổ biến giáo dục pháp luật về hình sự, hôn nhân gia đình, pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Để những mầm non đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về thể chất, tâm sinh lý, không mang vết sẹo, không mang thương tật vì là nạn nhân của xâm hại tình dục, tối thiểu phải đảm bảo cho trẻ em môi trường sống an toàn. Hệ thống bảo vệ trẻ em rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi vụ việc của trẻ em bị xâm hại tình dục luôn cần sự can thiệp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, tổ chức. Dù với bất kỳ hình thức nào, dù được quan tâm, giải quyết hay thủ phạm phải trả giá, cũng chỉ dừng lại ở giải pháp xử lý tình huống đã rồi, không thể giải quyết triệt để vấn đề mà nạn nhân phải chịu. Cần kiếp nhất là không để xảy ra xâm hại tình dục trẻ em.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi: pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
Trả lời: theo Điều 33 Luật Thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. 1. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây. A. Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. B. Được đảm bảo bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại Điều 57 của luật này. C. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây. A. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. B. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. C. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.